Các bạn đang nghe tác phẩm Bị Thiêu Sống của tác giả Soat, người đọc dịch Diêm Dúa. Truyện được phát trên diễn đàn thế giới audio.org. Phần 4: Quả cà chua xanh. Sáng nào tôi cũng quét dọn chuồng gia súc. Chuồng rất rộng và nồng nặc mùi hôi. Sau khi cọ rửa sạch sẽ, tôi để củ chuồng mở cho thoáng. Chỗ nào trong chuồng cũng ấm ướt, cộng với sức nóng của mặt trời nên hơi nước ngập đầy bên trong. Phân chuồng được xúc vào xô và tôi đội lên đầu để mang ra vườn phơi khô. Một phần của đống phân chuồng ấy là phân ngựa, được dùng riêng để bón đất trong vườn. Cha tôi bảo đó là thứ phân bón tốt nhất. Phân cừu thì dành để đun trong lò nướng bánh mì. Khi phân thật khô, tôi ngồi bệt xuống đất và tôi dùng tay để nặn chúng thành những bánh nhỏ, rồi chất thành đống để đun dần. Cừu được lùa ra đồng ăn cỏ từ sáng sớm. Khoảng 11 giờ trưa, khi mặt trời lên cao và nắng nóng, thì ra đồng đưa cừu về chuồng. Đàn cừu ăn và ngủ, tôi cũng vào nhà để ăn trưa. Một ít dầu trong bát, bánh mì nóng, chè, ô liu và hoa quả. Buổi tối có thịt gà, thịt cừu non và thịt thỏ. Hầu như ngày nào chúng tôi cũng ăn thịt với cơm, với bột nghèo do tự chế biến. Rau củ đều được hái từ vườn nhà. Vì trời quá nóng thì tôi quay sang lo việc nhà. Tôi nhào bột để làm bánh mì. Tôi cho bọn cừu con ăn. Tôi nắm lấy mảng da ở cổ chúng như nắm những con mèo, rồi giơ chúng lên ngang đầu ti của con cừu mẹ để chúng bú. Lúc nào cũng có nhiều cừu con nên tôi lần lượt cho từng con bú. Con nào bú no tôi trả nó về chỗ cũ và mang một con khác đến cho tới khi cả đàn bú xong. Sau đó tôi chăm đến đàn dê được nhốt riêng ở một góc trong chuồng. Hai con ngựa được nhốt ở một góc riêng và bốn con bò cái cũng vậy. Chuồng gia súc quả thực rất rộng, có khoảng 60 con cừu và ít nhất 40 con dê. Đàn ngựa được thả ngoài bãi cỏ, đến tối mới dắt về chuồng. Ngựa chỉ để cho em trai tôi và cha tôi cưỡi đi dạo, chúng tôi không bao giờ được động đến. Khi hoàn tất công việc trong chuồng gia súc, tôi về nhà mà vẫn để ngõ cửa chuồng vì trời rất nóng. Vả lại đã có hàng rào chắn bằng gỗ, thứ gỗ nặng và dày, ngăn không cho những con vật sống ra ngoài. Sau đó, tôi phải ra vườn khi mặt trời xuống thấp. Hầu như ngày nào cũng có nhiều cà chua chín cần phải hái. Có lần do nhầm lẫn, tôi đã hái một quả cà chua xanh. Tôi không thể nào quên quả cà chua ấy. Ngồi trong bếp, tôi vẫn thường nghĩ đến nó. Nó nửa vàng nửa đỏ và mới chỉ chín ương. Khi về nhà, tôi đã nghĩ đến việc giấu nó đi, nhưng không kịp vì cha tôi đã về đến nhà. Tôi biết là không nên hái nó, nhưng khi đó vì mãi hái nên tôi không ngừng được. Vốn phải nhanh chóng làm mọi việc trong nhà, thành ra mọi cử chỉ của tôi đều trở nên máy móc. Những ngón tay của tôi cứ xoay thoăn thoắt xung quanh cây cà chua, sang phải, sang trái, rồi sang phải, rồi sang trái, từ ngọn tới gốc, và cả cà chua cuối cùng. Quả cà chua ít được ánh mặt trời chiếu đến nhất, bỗng dưng nằm gọn trong tay tôi, ngoài ý muốn của tôi. Và nó nằm đó, rất dễ nhận thấy trong cái chậu. Cha tôi hét lên: "Mày điên đấy à? Mày xem mày đã làm gì kìa? Quả cà chua còn xanh thế này mà mày lại hái, đồ thối thay." Và ông đánh tôi rồi cầm quả cà bóp mạnh đến nát bét trên đầu tôi. Hạt và nước cà chua chảy ròng ròng trên người tôi. "Bây giờ thì ăn đi, ăn đi." Ông ấn quả cà chua vào mồm tôi và bôi thứ còn lại lên mặt tôi. Tôi cứ tưởng quả cà này mặc dù còn xanh nhưng vẫn có thể ăn được, nhưng nó đắng chát đến phát lợm. Do bị ép nên tôi phải nuốt. Sau đó tôi không còn muốn ăn gì nữa. Tôi khóc mãi và thấy dạ dày mình cuộn lên. Nhưng cha tôi còn dúi đầu tôi xuống chiếc đĩa và bắt tôi phải ăn, gần như một con chó. Tôi không cựa quậy được, đầu tôi đau nhói vì ông xoắn nghiến tóc tôi. Con bé con bà vợ hai của cha tôi bật cười chế nhạo. Cha tôi vung tay tát nó mạnh đến nỗi những thứ con bé đang nhai trong miệng văng hết ra ngoài và nó bật khóc. Tôi càng kêu van đau đớn, ông lại càng ra sức dúi mặt tôi ngập sâu trong đống bột. Ông còn lấy bột vo thành từng viên, ép vào mồm tôi cho đến lúc chiếc đĩa sạch nhẵn, không còn chút bột nào mới thôi. Ông đã nổi điên. Sau đó, ông lấy khăn lau tay, ném cái khăn đó lên đầu tôi, rồi thản nhiên đi ra hàng hiên ngồi dưới bông râm. Tôi vừa thu dọn khay đĩa vừa khóc. Mặt tôi, tóc tôi, mắt tôi dính đầy thức ăn, và như thường lệ, tôi lấy chổi quét dọn từng miếng bột vụn cha tôi đánh rơi dưới đất. Trong suốt thời gian dài, tôi đã quên nhiều sự kiện quan trọng, như việc em gái tôi đã mất tích chẳng hạn, nhưng không bao giờ tôi quên được câu chuyện quả cà chua xanh và nỗi nhục khi bị đối xử tệ hơn một con chó. Và tồi tệ nhất là cảnh cha tôi, sau khi cho tôi một trận đòn lên thân mà hầu như ngày nào tôi cũng phải nhận, thản nhiên ra ngồi dưới bóng râm ngủ trưa như một ông vua. Ông là biểu tượng của một chế độ nô lệ, được xem là bình thường mà tôi phải cúi đầu chấp nhận, và tôi phải đưa lưng hứng chịu những trận đòn roi như mẹ tôi, như chị em tôi. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu tại sao tôi căm ghét cha tôi. Tôi chỉ mong cái khăn phu la ông đang quàng thiết vào cổ khiến ông chết ngạt đó là cuộc sống thường nhật. Khoảng 4 giờ sáng, chúng tôi luộc cừu và dê ra đồng ăn cỏ cho đến khi mặt trời lạnh. Chị tôi đi trước dẫn đường và bao giờ tôi cũng đi đằng sau với cây gậy trong tay để thúc đàn gia súc tiến lên phía trước, và nhất là đè nẹp mấy con dê. Chúng lúc nào cũng quậy phá, chỉ trực chạy quán quàng. Khi đã ra đến đồng cỏ rồi thì được yên tĩnh một chút. Ở đấy chỉ có chúng tôi và đàn gia súc. Tôi lấy một quả dưa hấu rồi đập lên hòn đá cho nó nứt toát ra. Khi về nhà, chúng tôi chỉ sợ có ai biết vì áo bị loang lỗ do nước dưa bắn lên. Chúng tôi đi thẳng vào chuồng cừu, mặc nguyên áo trên người, chỉ té nước lên gột cho sạch. Trước khi cha mẹ kịp nhìn thấy, không có chuyện cởi áo ra, nhưng cũng may là áo khô rất nhanh. Mặt trời ngã sang một màu vàng kỳ lạ và tiến xa về hướng chân trời. Bầu trời chuyển từ xanh sang xám. Cần phải về nhà trước khi màn đêm buông xuống. Ở quê tôi, trời thường tối rất nhanh, nên làm việc gì cũng phải nhanh như mặt trời. Đếm từng bước đi trên đường, men theo bờ tường và một lần nữa, cánh cửa sắt đóng sập lại sau lưng. Lùa gia súc vào chuồng xong cũng là lúc vắt sữa bò và cừu. Tôi còn nhớ là hai tay tôi mỏi nhừ, một cái bình đựng sữa to đặt ngay dưới bụng con bò, một chiếc ghế đẩu thấp lè tè. Tôi nắm một chân con bò kẹp chặt vào giữa hai chân tôi để nó không nhúc nhích, và cũng để tia sữa không phun ra chỗ khác mà phun thẳng vào cái xô. Nếu để sữa chảy thành vũng dưới đất hoặc chỉ rơi vài giọt thôi là không sống nổi với cha tôi. Ông vừa tát tôi liên hồi vừa hét ầm lên rằng tôi đã làm mất của ông một miếng pho mát. Bầu vú của con bò nào cũng rất to và cứng vì căng đầy sữa, còn tay tôi thì bé quá, hai cánh tay tôi mỏi nhừ. Phải mất rất nhiều thời gian tôi mới vắt sữa xong và tôi kiệt sức. Có lần, hồi ấy trong chuồng có khoảng 6 con bò, tôi vừa vắt sữa vừa ngủ gật. Tôi gục vào cái xô, hai chân kẹp chặt lấy chân con bò. Không may cho tôi là cha tôi đi vào và ông hét: "Cha mu ta, con đĩ!" Nói rồi, ông túm tóc tôi lôi sần sật trong chuồng và tôi bị một trận đòn tối tăm mặt mũi bằng chiếc thắt lưng da. Tôi vẫn nguyền rủa chiếc thắt lưng to bản ấy, chiếc thắt lưng da mà cha tôi thường đeo cùng một chiếc khác bé hơn. Chiếc thắt lưng bé ấy quất xuống rất mạnh. Ông cầm chặt một đầu và thẳng tay vuông xuống. Khi dùng chiếc thắt lưng to, ông phải gấp đôi nó lại, và nó rất nặng. Tôi vừa khóc vừa van lại, nhưng tôi càng kêu đau bao nhiêu thì ông càng đánh mạnh bấy nhiêu và mắng tôi là đồ đĩ. Tối đến, trong bữa ăn tôi vẫn còn khóc. Mẹ tôi gạn hỏi lý do. Bà thấy rõ là tối đó cha tôi rất mạnh tay, nhưng bà cũng bị ông đánh luôn. Vừa đánh, ông vừa bảo mẹ tôi là chuyện này không dính dáng gì đến bà, và bà không cần phải biết lý do tại sao tôi bị đánh, vì đã có tôi biết thay bà rồi. Trong nhà tôi, một ngày bình thường là ngày mà ít nhất tôi cũng bị một cái tát hoặc một cú đá vì tôi làm ăn chậm chạp về tội pha nước chè không chịu sôi nhanh. Thỉnh thoảng tôi cũng tránh được một cái cốc đầu, nhưng không thường xuyên. Tôi không nhớ chị Cai Nát có bị đánh nhiều như tôi không, nhưng tôi nghĩ có lẽ là có, vì chị cũng tỏ ra sợ hãi như tôi. Tôi vẫn giữ thói quen làm việc nhanh, bước đi thật nhanh, như thể lúc nào cũng có một chiếc thắt lưng da thường xuyên rình rập. Con lừa chỉ cất bước khi bị gậy đập vào lưng, nếu gậy ngừng đập nó cũng ngừng đi. Hệt như chúng tôi, chỉ khác một chỗ là cha tôi đánh chúng tôi mạnh hơn đánh con lừa. Và buổi sáng hôm sau, theo nguyên tắc, tôi còn bị đánh thêm mấy roi, cốt để nhắc tôi đừng quên trận đòn thích đáng hôm qua. Cốt để tôi bước tiếp mà không ngủ gật, giống như con lừa đi trên đường. Chuyện về con lừa làm tôi nhớ đến một kỷ niệm khác liên quan đến mẹ tôi. Hôm ấy như thường lệ, tôi lùa đàn cừu ra đồng ăn cỏ rồi quay về nhà thật nhanh để nhanh chóng quét dọn chuồng trại. Mẹ tôi đi cùng tôi, bà giục tôi nhanh tay vì hai mẹ con còn phải đi nhặt quả vả, buộc các thùng gỗ trên lưng lừa và đi ra khỏi làng khá xa. Tôi không xác định được thời gian xảy ra chuyện này, chỉ nhớ buổi sáng hôm ấy, hình như cũng gần với vụ quả cà chua xanh. Đó là lúc cuối mùa vì cây vả chỗ chúng tôi dừng chân đã trụi hết lá. Tôi buộc con lừa vào thân cây vả để ngăn không cho nó ăn quả vả và lá vả rụng đầy trên mặt đất. Tôi bắt đầu nhặt và mẹ tôi bảo tôi: "Này, Soạt, nghe tao bảo, mày ở lại đây với con lừa nhặt những quả vả rụng trên đường, nhưng không được đi xa, cứ ở quanh cái cây này thôi, không được đi đâu cả. Nếu thấy cha mày cưỡi con ngựa bạch hoặc trông thấy thằng Asad hoặc bất cứ người nào khác thì huýt sáo một tiếng, tao sẽ quay lại ngay." Dặn xong, bà men theo con đường đi một đoạn hơi xa tới chỗ người đàn ông cưỡi ngựa đang đứng đợi. Người này tôi đã nhìn thấy mấy lần nên biết. Hắn tên là Fadel, đầu tròn, dáng người nhỏ bé nhưng khá khỏe mạnh. Con ngựa của hắn được chăm sóc kỹ lưỡng, có bộ lông trắng với một đốm đen, đuôi được kết lại từ tận phía dưới, trông như cái bím. Tôi không biết hắn ta có vợ con hay chưa. Mẹ tôi và hắn ta đang làm cái việc phản bội bố tôi. Thoạt nghe bài dặn, tôi hiểu ngay. Nếu trông thấy ai đến thì huýt sáo ra hiệu cho tao biết. Người đàn ông cưỡi ngựa biến mất khỏi tầm nhìn của tôi, mẹ tôi cũng biến mất theo. Còn tôi chỉ chú tâm vào việc nhặt những quả vả bên vệ đường. Ở chỗ ấy chẳng nhặt được bao nhiêu, nhưng tôi không được đi xa hơn. Nếu đi ra xa, nhỡ cha tôi hoặc người nào đến thì tôi sẽ không nhìn thấy được. Cũng thật kỳ lạ, tôi không hề ngạc nhiên vì chuyện này. Theo những kỷ niệm của tôi thì lúc bấy giờ tôi không cảm thấy lo sợ gì nhiều. Có lẽ vì mẹ tôi đã lên kế hoạch chu đáo. Con lừa bị buộc vào cây vả trụi lá, nó không thể ăn được bất cứ thứ gì, không ăn được lá mà cũng không ăn được quả. Với lối nhặt hái này thì phải làm như thế. Tôi không cần phải canh chừng như trong chính vụ và có thể làm mọi việc một mình. Tôi đi về hướng này 10 bước, rồi đi về hướng khác 10 bước, vừa đi vừa nhặt những quả vả rơi dưới đất và bỏ vào thùng. Từ chỗ đang đứng, tôi có thể bao quát cả đoạn đường dẫn về phía làng. Nếu có ai đến, tôi có thể trông thấy từ xa và kịp huýt sáo. Tôi không nhìn thấy Fadel hoặc mẹ tôi, nhưng tôi đoán là họ chỉ ở cách đấy khoảng 50 bước chân, đang nấp đâu đấy ngoài đồng. Như thế, nếu có rắc rối xảy ra, bà vẫn có thể bảo là mình chỉ vắng mặt chốc lát để giải quyết nhu cầu cấp bách. Không một người đàn ông nào, ngay cả cha hay em tôi, lại sổ sàng tra hỏi về chuyện ấy. Làm như vậy thật đáng hổ thẹn. Tôi cũng không phải ở một mình quá lâu. Thùng vả chỉ mới hơi đầy thì hai người đã trở về theo hai lối riêng. Mẹ tôi từ phía cánh đồng bước ra, tôi trông thấy Fadel lên ngựa. Lần thứ nhất hắn không với tới in vì con ngựa quá cao. Hắn ta có chiếc roi ngựa bằng gỗ rất đẹp, rất mảnh. Trước khi đi, hắn ta còn mỉm cười với mẹ tôi. Tôi vờ không trông thấy gì. Chuyện ấy diễn ra thật nhanh. Hai người làm tình với nhau ở một chỗ nào đấy trên cánh đồng, sau các bụi cỏ, hoặc ngồi cạnh nhau để chuyện suông, tôi cũng không muốn biết. Tôi không có quyền hỏi về chuyện họ đã làm hay làm ra vẻ ngạc nhiên. Chuyện đó không liên quan đến tôi. Mẹ tôi không bao giờ tâm sự với tôi về những chuyện thầm kín của bà. Bà cũng biết là tôi sẽ không nói chuyện này với ai, vì một lẽ đơn giản tôi là kẻ tòng phạm và tôi sẽ bị đánh cho đến chết như bà. Cha tôi chỉ biết đánh đập những người đàn bà trong nhà, bắt họ phải làm lụng mang tiền về cho mình. Như thế, việc mẹ tôi lấy cớ đi nhặt quả vả đổ đầy thùng gỗ mang về cho ông để đi lăng nhăng với một người đàn ông khác, rốt cục lại khiến tôi rất hài lòng. Mẹ tôi có lý. Bây giờ chúng tôi phải nhặt thật nhanh để thùng vả được đầy tương xứng với số thời gian đã trôi qua. Nếu không, cha tôi sẽ hỏi: "Sao mang về toàn những thùng rỗng thế này? Mày đã làm gì suốt thời gian ấy?" Và tôi sẽ được nếm mùi đau đớn từ chiếc thắt lưng da. Từ chỗ nhặt vả về làng khá xa, mẹ tôi ngồi trên lưng con lừa, hai chân hơi dạng ra quanh cổ con vật, thật sát vào đầu nó để những quả vả không bị dập. Tôi đi lên trước dẫn đường cho con lừa, và chúng tôi quay về với những thùng vả đầy vừa nặng. Đi được một đoạn, chúng tôi gặp một người đàn bà có tuổi, đi một mình với con lừa, cũng chở những thùng vả về nhà như chúng tôi. Bà ta già rồi nên không cần có người đi kèm. Bà ta đang đi phía trước chúng tôi. Mẹ tôi gật đầu chào, và cả ba chúng tôi cũng tiếp tục cắm cúi bước trên đường. Con đường này rất hẹp và kinh khủng, đầy chỗ lồi lõm và nhấp nhô toàn đá. Có nhiều đoạn dốc cao làm con lừa tải nặng phải ì ạch mãi mới tiến lên được. Đi được một đoạn, nó dừng khựng lại trên đỉnh dốc, trước một con rắn to và nhất định không chịu đi tiếp. Mẹ tôi hết tán đến dỗ dành, nhưng nó vẫn một mực không nghe. Đã thế, nó còn bước thụt lùi, cánh mũi phập phồng vì sợ, giống hệt tôi. Tôi cũng ghét rắn. Đoạn dốc quả tình rất cao, những thùng vả trên lưng lừa chỉ trực đổ ụp xuống. cũng may bà cụ đồng hành cùng chúng tôi có vẻ không sợ con rắn này, mặc dù nó rất to. Tôi không biết bà ta đã làm thế nào, chỉ thấy thân mình con rắn co lại, giãy giụa, có lẽ bà ta đã đập bằng gậy. Cuối cùng con rắn lách mình chui xuống khe núi, và con lừa khi đó mới nhấc chân đi tiếp. Quanh làng tôi có rất nhiều rắn, rắn bé, rắn to đủ cả. Ngày nào chúng tôi cũng trông thấy rắn và sợ chúng như sợ những quả mìn. Từ khi xảy ra chiến tranh với người Do Thái, khắp nơi đều có mìn. Ngày ấy trong làng, người ta không sao biết được mình có thể chết lúc nào, tình cờ đạp trúng mìn. Dù sao chăng nữa, chuyện này tôi đã nghe mọi người bàn tán ở nhà. Và ông nội tôi hoặc chú tôi đến thăm, mẹ dặn chúng tôi phải hết sức chú ý để tránh những quả mìn ấy. Chúng nằm lẫn trong đá sỏi nên rất khó nhận biết. Và lúc nào tôi cũng phải nhìn về phía trước, chỉ sợ dẫm phải chúng. Tôi không nhớ mình đã nhìn thấy quả mìn hay chưa, nhưng tôi biết mối nguy hiểm vẫn luôn thường trực. Tốt nhất là không nên nhấc những hòn đá lên, và trước khi bước thì phải nhìn thật kỹ. Còn lũ rắn thì chui vào tận trong nhà, trong kho chứa thóc mà làm tổ, giữ những bao hay những đông rơm trong chuồng gia súc. Khi mẹ và tôi về đến nhà thì cha tôi vẫn chưa về, thực nhẹ cả người, vì lúc ấy đã 10 giờ và chúng tôi về quá muộn. Vào giờ đó mặt trời đã lên cao, hơi nóng hầm hập và những quả vả chín có thể héo quắt lại và mềm nhũn. Như thế là không được, quả vả phải tươi và phải được sửa soạn cẩn thận để cha tôi có thể mang ra chợ. Tôi rất thích công việc xếp vả vào thùng. Tôi chọn những chiếc lá vả đẹp nhất, thật to và thật xanh để lót dưới đáy thùng. Sau đó tôi nhẹ nhàng xếp quả vả vào, xếp thật ngay ngắn như xếp những món trang sức quý giá, và lấy những chiếc lá to đậy lên để che ánh mặt trời. Với nho thì cũng làm như thế, lấy kéo cắt thành từng chùm, rửa thật kỹ, không để sót một quả dập hay một chiếc lá bẩn nào. Đáy thùng được lót bằng lá nho, phía trên cũng đậy bằng lá nho để nho luôn được tươi. Rồi đến mùa thu hoạch súp lơ, bí đao, cà tím, cà chua và bí rợ, cha tôi cũng bán cả những miếng phô mát do chính tay tôi làm ra. Tôi cho sữa vào một cái xô to bằng kim loại. Tôi vớt lớp mỡ béo vàng ngậy bám quanh mép xô và cả lớp kem sữa để riêng ra làm món la ban, rồi đóng thành từng gói riêng, bán trong dịp lễ Ramadan. Những thứ ấy được đựng trong các xô to và cha tôi dùng nhựa cứng để đóng gói sao cho sản phẩm làm ra không bị ôi thiêu. Trên mỗi gói, ông ghi la ban bằng chữ Ả Rập. Với sữa, tiếng Ả Rập gọi là Halib, tôi làm sữa chua và pha mát theo lối thủ công. Tôi có một tấm vải thưa màu trắng và một cái bát sắt. Trước tiên, tôi múc sữa đầy miệng bát sao cho miếng phô mát nào cũng cùng một kích cỡ. Sau đó, tôi cho sữa vào tấm vải, buộc nút thật chặt, cho nước sữa chảy vào xô. Khi những miếng phô mát đã ráo nước, tôi xếp chúng lên một cái khe to mạ vàng. Rồi lấy vải đậy lên để ánh mặt trời và đàn ruồi không làm hỏng. Sau đó, tôi cho miếng phô mát vào cái hộp trắng mà cha tôi đã ghi chữ phô mát bằng tiếng Ả Rập trên đó. Mỗi khi đã được đóng gói, những miếng phô mát đều chằn chặn, non rất bắt mắt. Vào chính vụ, hầu như ngày nào cha tôi cũng mang hoa quả và rau củ ra chợ bán. Riêng phô mát và sữa mỗi tuần chỉ bán 2 ngày. Giờ mọi người chất hàng trên xe xong xuôi thì cha tôi mới ngồi vào chỗ tay lái chiếc xe tải nhỏ. Nếu không kịp chất hàng lên xe thì chết với cha tôi. Ông ngồi ở phía trước với mẹ tôi, còn tôi ngồi phía sau, bị chèn cứng giữa các thùng hàng. Mất khoảng nửa giờ đi xe, khi đến nơi tôi trông thấy nhiều tòa nhà lớn. Đó là thành phố, một thành phố xinh đẹp và rất sạch, có nhiều đèn đỏ để xe cộ phải dừng lại, những cửa hàng đẹp đẽ. Tôi nhớ đã trông thấy một tủ kính bày hàng với một mannequin mặc váy cô dâu, nhưng tôi không được phép đi dạo và càng không được phép đi xem các cửa hàng. Miệng tôi cứ há hốc và cổ tôi muốn vẹo đi khi phải quay đầu lại để được nhìn thật lâu các cửa hàng đó từ xa. Chưa bao giờ tôi được trông thấy những thứ như thế. Tôi cũng rất thích đi thăm các nơi trong thành phố ấy, nhưng đến lúc tôi nhìn thấy những đứa con gái đi trên hè phố mặc váy ngắn để lộ cẳng chân thì tôi đâm ra xấu hổ. Giá được gặp chúng thật gần, có lẽ tôi đã nhổ vào mặt chúng khi chúng đi qua. Đúng là bọn cha mu ta. Đối với tôi, chúng thực sự đáng tởm. Chúng đi một mình, không có bố mẹ bên cạnh. Tôi tự nhủ thầm rằng những đứa như thế sẽ không bao giờ lấy được chồng. Sẽ chẳng có một người đàn ông nào chịu hỏi chúng làm vợ, vì chúng đã phô bày cả hai chân ra và đã trang điểm, tô môi đỏ chót. Và tôi không hiểu tại sao người ta không nhốt chúng lại. Giờ tôi mới nhận ra rằng Nếp sống ở làng tôi đã không hề thay đổi kể từ thời mẹ tôi được sinh ra, từ thời bà tôi và xa xưa hơn nữa. Liệu những đứa con gái này có bị đánh đập như tôi không? Họ có phải làm lụng quần quật như tôi không? Có bị giam cầm trong nhà như tôi không? Có bị xem là nô lệ như tôi không? Tôi không được phép rời xa chiếc xe tải của cha tôi nửa bước. Ông trông coi việc dỡ thùng hàng xuống và thu tiền về. Còn tôi, khi thấy ông đưa tay ra hiệu thì tôi phải trèo ngay lên xe, chui vào tận bên trong, ngoan ngoãn như một con lừa. Với một thú vui ngắn ngủi và độc nhất là được ngồi rỗi một lúc và nhìn qua khe những thùng trái cây và rau củ, cảnh nhộn nhịp của những cửa hàng mà tôi biết mình không được đến. Khu chợ rất to, nho leo lên giàn tạo thành một hàng mái che, nên trái cây bày bán bên dưới lúc nào cũng ở trong bóng râm, chúng rất đẹp. Khi đã bán hết hàng, cha tôi vui lắm. Ông một mình đến gặp người bán hàng trước khi chợ đóng cửa và mang tiền về. Tôi trông thấy ông cầm tiền trên tay. Ông đếm đi đếm lại rồi cất vào một cái túi nhỏ bằng vải, có dây buộc đeo vào cổ. Cha đã sắm sửa những tiện nghi hiện đại cho ngôi nhà nhờ vào tiền bán hàng ấy. Tôi thích được trèo lên chiếc xe tải vì đây là những khoảnh khắc tôi được nghỉ ngơi. Suốt thời gian xe chạy, tôi không phải làm gì, chỉ thảnh thơi ngồi yên. Nhưng khi vào đến chợ thì tôi phải luôn chân luôn tay, chuyển các thùng hàng thật nhanh. Cha tôi muốn cho mọi người thấy vợ ông và con gái ông luôn làm việc cật lực. Lúc nào tôi cũng làm với mẹ tôi. Cha tôi không bao giờ dẫn theo cùng lúc hai đứa con gái ra chợ. Những hôm chị tôi ra chợ cùng cha mẹ, tôi ở nhà lấy nước rửa sân và cứ để đó cho nắng làm khô. Tôi sửa soạn các món ăn và bánh mì. Tôi ngồi bệt xuống đất, dốc bột ra khay to, đổ thêm nước và muối rồi nhồi bằng tay. Sau đó tôi lấy tấm vải trắng phủ lên khối bột rồi chờ nó nở ra. Tôi đi khơi lại lò nướng bánh cho nó nóng đều. Chỗ dành riêng để làm bánh mì rộng như một gian nhà nhỏ, có nắp bằng gỗ và bên trong là một chiếc lò nướng bánh có lửa cháy âm ỉ suốt ngày. Than cháy dở có thể giữ được rất lâu, nhưng trước khi nướng bánh phải khơi lên cho thật nóng. Không gì đẹp mắt bằng một khối bột đang nở ra. Tôi rất thích làm bánh mì. Tôi khoét một lỗ tròn trên tảng bột để trông cho đẹp trước khi cho bột vào lò. Và để không bị dính vào tay, tôi thọc hai bàn tay vào bao đựng bột rồi vuốt lên tảng bột nhồi, làm cho nó trở nên vừa trắng vừa mềm mại. Như thế là có một chiếc bánh to, tuyệt đẹp, một cái bánh tròn chỉnh, xinh xắn. Và trong cùng một khay thì cái nào cũng phải giống cái nào, nếu không tôi sẽ bị cha tôi cầm cả khay bánh ném vào mặt. Khi bánh chín, tôi quét lò và dọn sạch tro. Khi từ trong đó đi ra, mái tóc, khuôn mặt, lông mày, lông mi của tôi đều xám vì bụi. Tôi phải lắc lắc rũ bụi như một con chó có rận. Một hôm tôi đang ở trong nhà thì thấy có khói bốc lên từ nóc gỗ của gian nhà làm bánh. Tôi cùng chị tôi chạy đến xem chuyện gì xảy ra và chúng tôi bắt đầu kêu lên có cháy. Cha tôi cũng chạy lại, xách theo xô nước, lửa bốc phừng phừng và mọi thứ đều cháy sạch. Bên trong lò có những cục đen sì giống như những cục kích dê. Thì ra tôi đã quên một chiếc bánh trong lò và không quét sạch tro than. Một hòn than cháy đượm còn sót lại đã gây ra đám cháy. Đó là lỗi của tôi. Lẽ ra tôi không được để sót bánh trong lò như thế. Và nhất là không nên quên lấy một thanh củi, cào kỹ đống tro để gạt bỏ những hòn than còn đượm. Tôi là thủ phạm gây ra trận hỏa hoạn trong lò nướng bánh. Đó quả thực là thảm họa tồi tệ nhất. Và cha tôi đã cho tôi một trận đòn kinh khủng hơn bao giờ hết. Tôi bị ông đá và dùng gậy đập vào lưng. Ông nắm tóc tôi, ghì mạnh làm tôi khuỵu gối, rồi dí mặt tôi vào đống tro. Cũng may là chúng chỉ còn ấm ấm. Tôi ngạt thở, bọt mép tôi sùi ra, tro chui vào đầy mũi, vào miệng. Hai mắt tôi đỏ quặn. Ông bắt tôi phải ăn tro để trừng phạt tôi. Khi được ông buông ra, tôi khóc nức nở. Tóc tôi, mặt tôi nửa đen nửa xám, với hai con mắt đỏ như quả cà chua. Đây là một lỗi rất nặng do tôi gây ra. Nếu không có chị tôi và mẹ tôi đứng đấy, thì có lẽ cha đã ném tôi vào lửa trước khi dập tắt đám cháy. Cần phải mua gạch, xây lại chiếc lò, và công việc rất mất thời gian. Hằng ngày tôi được nghe những lời chửi bới, những câu chỉ trích cay độc. Tôi khom lưng chạy thẳng xuống chuồng gia súc. Tôi cắm cú quét dọn sân không dám nhìn lên. Tôi nghĩ cha tôi ghét bỏ tôi thực sự. Mặc dù ngoài cái lỗi ấy, tôi luôn làm lụng chăm chỉ. Buổi xế chiều, trước khi màn đêm xuống là thời gian dành cho việc giặt giũ. Tôi giặt tất cả đồ khăn vải trong nhà. Tôi mang những tấm da cừu ra đập bụi, tôi quét dọn, nấu nướng, cho gia súc ăn, cọ rửa chuồng trại. Rất hiếm khi tôi được nghỉ ngơi. Buổi tối, bọn con gái chúng tôi không bao giờ được ra ngoài. Cha mẹ tôi thường xuyên ra ngoài, họ đi thăm hàng xóm, đến chơi nhà bạn bè. Em trai tôi cũng rất hay đi, nhưng chúng tôi thì không bao giờ. Chúng tôi không có bạn, chị cả tôi không bao giờ về thăm chúng tôi. Người lạ duy nhất mà thỉnh thoảng tôi gặp là bà hàng xóm Ê Nam. Bà có một cái đốm trong tròng mắt. Dân làng chế nhạo bà và mọi người đều biết rằng bà chẳng bao giờ lấy được chồng. Từ trên sân thượng, tôi nhìn thấy ngôi biệt thự của bọn nhà giàu. Họ ngồi trên sân thượng bật đèn sáng choang. Tôi nghe tiếng họ cười và trông thấy họ ăn uống ngoài trời cả vào ban đêm, còn chúng tôi thì bị nhốt chặt trong phòng như đàn thỏ bị nhốt trong chuồng. Trong làng tôi chỉ nhớ mỗi gia đình giàu có ấy. Nhà họ nằm cách nhà tôi không xa, và bà Ê Nam, một gái già cô độc, thường ngồi một mình ngay trước cửa nhà. Thú tiêu khiển duy nhất của tôi là những chuyến đi trên chiếc xe tải nhỏ để ra chợ bán hàng. Thời gian nghỉ ngơi quá hiếm hoi, những lúc không làm việc trong nhà thì chúng tôi lại giúp những người khác trong làng, và họ cũng thế, cứ rảnh rỗi thì họ lại đến phụ giúp chúng tôi. Làng chúng tôi có rất nhiều con gái suýt soát tuổi nhau, và người ta thường dùng ô tô chở chúng tôi đi thu hoạch súp lơ ở một cánh đồng rộng. Tôi còn nhớ cánh đồng súp lơ ấy, nó rộng đến mức chẳng nhìn thấy bờ bên kia, và người ta có cảm tưởng không bao giờ thu hoạch được hết số súp lơ ấy. Ông tài xế thấp bé đến nỗi phải kê thêm một cái gối trên chỗ ngồi mới lái được xe. Đầu ông ta tròn, bé xíu, trông rất buồn cười, tóc thì húi cua cụt lũn. Chúng tôi hái súp lơ cả ngày, tất cả đám con gái đều lăn lê bò toài trên mặt đất và xếp thành hàng như thường lệ. Dưới sự giám sát của một người đàn bà có tuổi, tay lăm lăm cây gậy, chớ có tính đến chuyện lề mề. Súp lơ được chất lên một xe tải lớn. Ngày làm việc kết thúc, người ta để chiếc xe tải tại đó và chúng tôi lên ô tô về làng. Dọc hai bên đường có rất nhiều cam. Vì chúng tôi đang khát nước nên tài xế cho xe đổ lại và bảo chúng tôi mỗi đứa hái một quả cam rồi quay lại ngay. Một quả là halas, câu ấy có nghĩa là chỉ một quả thôi, không được hai quả đâu đấy. Tất cả bọn con gái chạy nhanh về chỗ xe đổ rồi leo lên xe. Đó là đoạn đường hẹp nên tài xế cho xe chạy lùi. Bỗng nhiên ông ta đột ngột tắt máy, nhảy xuống đất và kêu to đến nỗi tất cả bọn con gái đều nhốn nháo trèo ra khỏi xe. Ông ta đã đâm phải một đứa con gái, đầu con bé bị bánh xe cán lên. Lúc đó tôi đang đứng ngay phía trước, tôi cúi xuống nắm lấy mớ tóc nó kéo lên, nên con bé vẫn còn sống, nhưng cái đầu nó vẫn dính chặt dưới đất và tôi kinh hãi ngất đi. Sau đó tôi nhớ là tôi được đưa lên ô tô và nằm tựa lên đầu gối bà đã trông coi chúng tôi hái súp lơ. Ông tài xế dừng xe trước cửa từng nhà để bọn con gái bước xuống, vì chúng tôi không được phép về nhà một mình, ngay cả khi chúng tôi đã về đến làng. Khi tôi bước xuống trước cửa nhà mình, bà kia đã nói với mẹ tôi là tôi đang ốm. Mẹ tôi đỡ tôi vào nằm nghỉ và lấy nước cho tôi uống. Tối hôm ấy, mẹ tỏ ra rất dịu dàng với tôi, vì bà kia đã kể cho mẹ nghe mọi chuyện. Bà ta buộc phải thuật lại cho các bà mẹ có con gái đi làm việc ngày hôm ấy về vụ tai nạn và ông tài xế phải đổ xe chờ bên ngoài, có lẽ để cho tất cả mọi người đều trả lời giống nhau. Thật lạ là tai nạn lại xảy đến với con bé ấy. Khi bé súp lơ, lúc nào nó cũng đứng giữa hàng, không bao giờ ở đầu hoặc cuối hàng. Cũng nên biết rằng ở xứ tôi, nếu một đứa con gái mà được những đứa khác vây chặt như thế, thì có nghĩa là đứa con gái ấy đang có ý định bỏ trốn. Và tôi nhận thấy rằng con bé ấy lúc nào cũng bị mấy con bé khác vây quanh và bị giữ chặt, không được đổi chỗ trong hàng. Đối với tôi đó là chuyện lạ lùng, nhất là không thấy có ai nói chuyện với nó. Thậm chí chúng tôi không được nhìn nó, vì nó là cha mu ta. Nếu nói chuyện với nó thì chúng tôi cũng bị coi là cha mu ta như nó. Có phải ông tài xế đã cố ý cho xe đâm chết nó không? Trong làng, những lời bàn tán rộ lên trong suốt một thời gian dài. Cảnh sát đã đến hỏi chúng tôi. Họ tập hợp tất cả chúng tôi tới chỗ cánh đồng xảy ra tai nạn. Có 3 cảnh sát. Và đối với chúng tôi, việc được nhìn thấy người đàn ông trong bộ đồng phục cảnh sát là một chuyện vô cùng lớn lao. Chúng tôi không dám nhìn thẳng vào mắt họ, chỉ biết tỏ ra kính cẩn rụt rè và chỉ cho họ thấy nơi diễn ra sự việc. Tôi cúi xuống, ở đấy đã đặt sẵn một cái đầu giả. Tôi đưa tay nhấc lên. Họ bảo tôi, halas, halas, halas. Và cuộc điều tra kết thúc. Chúng tôi trèo lên ô tô, ông tài xế khóc. Ông ta lái xe thật nhanh và không bình tĩnh như mọi khi. Chiếc xe nhảy chồm trên đường. Và tôi còn nhớ bà trông coi chúng tôi hôm nọ phải đưa hai tay ôm lấy ngực vì đôi vú của bà ta cũng nhảy chồm lên như chiếc xe. Sau đó ông tài xế bị đi tù. Theo chúng tôi và những người trong làng, đó không phải là một vụ tai nạn. Sau đó tôi bị ốm trong một thời gian dài. Tôi luôn mường tượng ra cảnh tôi nhấc cái đầu bị xe cán nát của con bé lên. Và tôi sợ bố mẹ tôi vì tất cả những điều mà họ nói về con bé. Có lẽ nó đã làm một chuyện xấu xa gì đấy, nhưng tôi không biết là chuyện gì. Tôi chỉ biết người ta bảo nó là cha mu ta. Ban đêm tôi không ngủ được, lúc nào tôi cũng nhìn thấy cái đầu bị cán bẹp xí của con bé. Tôi nghe thấy tiếng bánh xe lăn khi chiếc xe chạy thụt lùi. Không bao giờ tôi quên được hình ảnh con bé ấy. Mặc dù chính tôi cũng đã trải qua không ít những tình huống đau đớn, nhưng hình ảnh ấy vẫn gắn chặt trong tâm trí tôi. Con bé cũng trạc tuổi tôi, tóc cắt ngắn khá đẹp. Cũng lạ ở chỗ là tóc của nó lại cắt ngắn. Bọn con gái trong làng không bao giờ cắt tóc. Vậy thì tại sao chỉ mình nó cắt? Nó khác hẳn chúng tôi, ăn mặc đẹp hơn. Chuyện gì đã khiến mọi người xem nó là cha mu ta? Tôi không bao giờ biết được, nhưng tôi biết rõ chuyện của tôi. Càng lớn lên, tôi càng trông đợi mình sắp được lấy chồng, trông đợi rất nhiều hy vọng. Nhưng chỉ tai nát không được ai hỏi đến, và hình như chỉ không có vẻ gì lo lắng cả. Như thể chị đã chấp nhận trở thành một gái già. Một việc mà tôi cho là rất kinh khủng cho cả chị và tôi, vì tôi đang đợi đến lượt mình. Tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ mỗi khi đến dự lễ cưới của người khác. Tôi sợ bị người ta chế giễu. Lấy chồng để được tự do là điều tốt đẹp nhất mà tôi có thể mong mỏi. Tuy nhiên, người đàn bà dù đã có chồng, nếu dại dột làm chuyện sai trái vẫn mất mạng như chơi. Tôi còn nhớ câu chuyện của một chị đã có 4 con. Chồng chị ấy chắc là viên chức làm ngoài thành phố, vì lúc nào cũng thấy mặc áo vest. Mỗi lần gặp trên đường, tôi đều thấy anh ta đi nhanh, đôi giày làm cát tung bụi mù phía sau lưng anh ta. Chị vợ anh ta tên là Sohela. Vào một hôm, tôi nghe mẹ tôi bảo trong làng, người ta đang bàn tán về chị ta. Họ nghĩ là chị ta có danh díu với người chủ cửa hàng, vì chị ta thường đến đấy mua bánh mì, rau củ và hoa quả. Có lẽ nhà chị ta không có vườn rộng như chúng tôi. Có lẽ chị ta đã lén lút đi lại với người đàn ông ấy như mẹ tôi đã lén lút với Fadel. Một ngày kia, mẹ tôi kể rằng hai người anh ruột đã đến tận nhà và chặt đầu chị ta. Họ để lại cái xác trên sàn nhà và mang cái đầu bị chặt đi giễu khắp làng. Mẹ cũng nói là khi anh chồng đi làm về, nghe vợ đã chết thì mừng lắm vì chị ta bị nghi ngờ là lăng nhăng với người chủ cửa hàng. Mặc dù chị ta không đẹp lắm và chị đã có 4 con, tôi không trông thấy hai người đàn ông mang đầu em gái mình đi giễu trong làng mà chỉ nghe mẹ kể lại. Tôi cũng đã đủ lớn để hiểu, nhưng tôi không sợ, có lẽ vì tôi không trông thấy gì. Chắc chắn là như vậy. Trong thâm tâm, tôi cho rằng trong gia đình tôi chẳng có ai là cha mu ta cả, nên những chuyện ấy có lẽ không xảy đến với tôi. Người đàn bà ấy bị trừng phạt cũng là lẽ thường thôi, cũng bình thường hơn chuyện con bé trạc tuổi tôi bị ô tô cán chết. Tôi không thể ngờ được rằng những mẫu chuyện ngồi lê đôi mắt tầm thường, những điều phỏng đoán bóng gió của hàng xóm, thậm chí những chuyện bịa đặt dối trá lại có thể biến bất cứ người phụ nữ nào thành cha mu ta và đẩy người ấy đến chỗ chết để bảo toàn danh dự của người khác. Đó là cái mà người ta gọi là tội ác vì danh dự, Charimat on Saraf. Và đối với những người đàn ông ở đất nước tôi thì đó không phải là tội ác.